Cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng AM 1290 KAZA. Kính chúc tất cả quý thính giả sang một ngày mới bình an. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Office. Buổi sáng từ 8:30 tới 9:00 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Có những câu hỏi thắc mắc về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi điện thoại về văn phòng Empire Office hẹn có thời giờ thêm nói chuyện về trường hợp của mình, gọi văn phòng Empire Office ở số điện thoại 408 947 7717, 408 947 7717, làm hẹn với luật sư Kim Phượng. Bây giờ chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư và chúc luật sư sang một ngày mới bình an ạ.
Xin cảm ơn Khánh Thi, xin thân ái chào Khánh Thi và xin kính chào quý khán giả. Ngày mai tôi muốn nói về cái sự vi phạm của hợp đồng. Khi chúng ta vi phạm hợp đồng thì chuyện gì nó sẽ xảy ra? Chúng ta biết là khi chúng ta nói đến cái chữ vi phạm là nó không phải một cái điều tốt. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là trong cái hợp đồng của mình ấy, lúc mình viết ấy, mà nếu vì lý do gì mình không có hoàn thành được những cái điều khoản trong cái hợp đồng đó thì người chủ họ có những cái quyền như thế nào và mình có những cái quyền như thế nào. Cái hợp đồng nào nó cũng có những cái điều khoản căn bản trong đó. Những cái điều khoản căn bản, ví dụ như nếu mình không trả tiền nhà thì mình sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, ngày nào tháng nào mình phải trả tiền nhà, mình có quyền trả trễ bao nhiêu ngày thì từ cái ngày bắt đầu mình phải trả tiền nhà tới ngày mình có thể sẽ bị phạt. Đó là cái thời gian chúng ta gọi là cái thời gian grace period. Grace tức là họ cho mình được cái giây phút đó, cái thời gian đó, ngày tháng đó để mà mình sửa soạn, để mà mình có thể trả tiền cho họ. Rồi có những cái điều khoản mà chúng ta có thể có được trong những cái hợp đồng lớn á, cái hợp đồng mà chúng ta mướn với những cái công ty á, thì họ đều có những cái điều khoản như là ví dụ như lỡ mà thành phố họ muốn lấy đi cái nơi này, cái đất này, cái building này thì là cái người chủ sẽ được phải bồi thường như thế nào và cái người mướn nhà có được quyền bồi thường hay không. Rồi những cái điều khoản như là chúng ta phải có bảo hiểm hoặc là chúng ta phải có những bảo hiểm về nhân viên nếu chúng ta là những người có những nhân viên nơi chúng ta mướn để làm việc. Một trong những cái điều khoản mà ngày hôm nay nhiều người cần phải có trên cái hợp đồng đó là cái điều khoản về vấn đề ADA tức là những người ngồi xe lăn á, những nơi quý vị mướn cần phải đậu xe, cần phải có chỗ đậu xe cho những người ngồi xe lăn. Trong cái nơi quý vị mướn, nhất là những người có nhà hàng hay là có cửa tiệm thương mại, thì quý vị cần phải để ý xem rằng là quý vị có đủ cái cửa bự để cho những người đi xe lăn vào hay không. Quý vị có cái bàn nơi quý vị tính tiền có đủ cao thấp để cho người xe lăn có thể ngồi tính tiền hay không. Những cái điểm đó là những cái điểm mà có lẽ nhiều người không có để ý đến, là tại vì chúng ta không có bị ràng buộc bởi vấn đề này trong quá khứ. Rồi những cái điều khoản như là chúng ta nếu không hòa giải được, hay là xin lỗi, nếu mà không hoạt động được cái hợp đồng thì chúng ta phải đi hòa giải trước khi chúng ta ra tòa kiện tụng nhau. Hoặc là những cái điều khoản là chúng ta cần phải có được bồi thường nếu mà cái người nào thắng cái vụ hồ sơ này sẽ được trả tiền luật sư. Tôi muốn nói về cái hợp đồng mà khi chúng ta mướn một cái nơi để chúng ta làm thương mại. Trong những cái hợp đồng đó, nó đều có những cái điều khoản là nếu chúng ta không thi hành những cái điều khoản trong cái hợp đồng, thì rồi chuyện gì xảy ra. Mà nếu chúng ta không đọc hết được những cái điều khoản đó, thì chúng ta sẽ không biết được rằng là khi chuyện đó nó xảy ra, chúng ta có thể sẽ được những cái điều khoản, những cái phúc lợi gì, hoặc là sẽ phải trả những cái số tiền như thế nào. Điều khoản 21 trong một cái hợp đồng này nói rằng là nếu bất cứ lúc nào mà cái người mướn cái nơi này rơi vào cái tình trạng là vi phạm hợp đồng, và nếu cái người chủ đất này không nhận được những cái gọi là cái sự notice, cái sự báo cáo trước của cái người đi mướn cái nơi này, thì cái người chủ đất có cái quyền nói là những cái điều khoản trong cái hợp đồng này hết hạn và họ có quyền bước vào cái nơi này để mà lấy lại cái quyền sở hữu và đưa những người vẫn còn đang ở trong cái nơi này đi ra. Quý vị biết có nhiều người không có biết rằng là cái hợp đồng của mình viết cái gì, nhất là những người mà mướn đi mướn lại đó, chúng ta gọi là subtenant hoặc là sublessee. Quý vị mua một cái thương mại thì cái việc đầu tiên là quý vị phải biết rằng là cái hợp đồng mà cái người đang đứng bán cái thương mại cho mình nói gì trong đó. Chúng ta gọi đó là master lease. Nhiều người cứ nói miệng qua nói miệng lại thôi. Ờ, cái hợp đồng của tôi á, tôi muốn thế này, tôi còn 5 năm nữa lực, một tháng tôi trả bao nhiêu này kia đủ thứ. Có những người không cần thiết phải coi cái hợp đồng chính nữa. Họ, người đi mua nghĩ rằng là cái người bán đó nói hoàn toàn đầy đủ. Và tôi nghĩ cái người bán đó nói hoàn toàn đầy đủ với cái sự hiểu biết của họ, chứ chưa chắc gì họ đã biết rằng là cái hợp đồng đó nói cái gì. Nhưng cái vấn đề chính ở đây là nếu mình là cái người đi mua một cái thương mại, mình bỏ ra 50, 100, 200, 300 ngàn đồng, quý vị không nghĩ là quý vị cần đọc cái hợp đồng mà họ đang có trong tay hay sao? Rồi cái người chủ đất, họ có bằng lòng cho mình mướn hay không? Hay là cái người mà đang đứng làm chủ cái thương mại và đang đứng cái hợp đồng mướn cái đất chủ đất này á, họ nói rằng là tôi đứng dùm cho anh cho chị. Tôi sẽ là cái người sẽ vẫn tiếp tục đứng cái lease để anh chị mua cái thương mại này của tôi. Cái người mà nói như vậy họ đã vi phạm hợp đồng với người chủ đất. Và mình không có một cái nghĩa lý gì đối với người chủ đất hết. Mình bỏ ra 100, 200 ngàn, 50 ngàn, 35 ngàn mình mua cái thương mại. Người chủ đất có quyền vô nói, vậy chứ ông là ai? Ông đâu có phải là người mướn đất của tôi đâu. Ông làm gì đây vậy? Tôi có quyền trục xuất ông ra khỏi nơi này. Nhưng mà tôi mua cái thương mại này mà. Nhưng mà tôi đâu biết là ông là ai đâu mà mua. Đây là cái vấn đề của nhiều người đã xảy ra. Và khi chúng ta là những người mướn chỗ này, chúng ta bán đi cái thương mại này, thì chúng ta cần phải có cái sự đồng ý của cái người chủ đất, để người chủ đất họ biết là cái người nào đang đứng kế vị mình để lấy cái quyền sở hữu của cái chỗ này và có cái trách nhiệm là phải trả tiền mướn nhà. Cái quyền sở hữu là một trong những cái quyền mà cái người đi mướn nhà có được. Người chủ nhà không thể nào tự động bước vào lấy lại cái chìa khóa hay đổi cái ổ khóa để mà lấy lại cái quyền sở hữu của mình. Cho dù rằng là mình đã vi phạm cái hợp đồng, người chủ đất không bao giờ có quyền đó được. Họ muốn làm việc đó, họ phải thưa mình ra tòa. Họ phải đưa mình ra với cái vị trí là unlawful detainer. Nếu họ không làm việc đó, thì họ không có quyền bước vào. Nhưng mà khi người chủ đất họ viết cho mình một cái lá thư và nói là mình có bao nhiêu ngày để mình trả cái tiền mà mình đang thiếu họ, và sau đó họ sẽ, nếu mình không trả thì mình sẽ mất đi cái quyền sở hữu, tức là mình đã bằng lòng bãi bỏ cái hợp đồng. Và khi cái người chủ đất nói rằng là mình bằng lòng bãi bỏ cái hợp đồng, ok, thì coi như mình hết hợp đồng. Hết hợp đồng rồi đó, thì người chủ còn đòi hỏi gì nữa? Dưới những cái sự cho mướn về vấn đề thương mại đó, thưa quý vị, gọi là commercial lease đó, thì cái người chủ đất á, họ có cái trách nhiệm phải hạ cái sự thiệt hại của họ xuống, chúng ta gọi đó là mitigation of damages. Và họ có trách nhiệm phải hạ xuống. Hạ xuống là như thế nào? Là sau khi mình là cái người mướn đậu chỗ đó và mình bỏ mình đi, hoặc là mình không trả nổi tiền nhà, mình giao lại chìa khóa cho họ, thì họ có trách nhiệm họ phải tìm người khác cho mướn. Họ đã làm cái việc đó như thế nào? Đó là cái sự thẩm định trên tòa giữa chánh án hoặc là cái người chánh án và bồi thẩm đoàn với cái người cho mướn và cái người đi mướn. Nếu cái người đi mướn có thể chứng minh được rằng là cái người chủ đất này đã không làm gì hết, ngồi y ra đó rồi thì là đòi mình phải trả cái tiền nhà trong 2-3 năm như vậy, nó có công bằng cho mình không? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi với luật sư nhé.
Dạ, xin chào luật sư, xin chào chị Khánh Thi.
Dạ, xin chào chị.
Luật sư cho em hỏi, em có đứa cháu ở Canada đó, bây giờ nó muốn qua Mỹ du lịch chơi thì mình phải cần làm những thủ tục gì ạ?
Dạ, không cần làm thủ tục gì hết. Nếu cái người cháu này là một người thường trú dân hoặc là công dân của Canada ạ?
Dạ, bé chỉ là du học thôi. Du học sinh.
Vâng, du học thì cái vấn đề ở đây là vì cháu của chị là người đi du học ở bên Canada thì phải nói chuyện về cái vấn đề đi du lịch qua Hoa Kỳ này cần phải có những giấy tờ như thế nào. Cho nên nói người cháu của chị đã phải nói chuyện với cái trường học nơi cái người cháu này đi học cần những giấy tờ gì để mà khi đi qua Mỹ rồi trở về Nhà Đại được nhé, để không vi phạm điều luật đi trú bên Nhà Đại. Đó là câu trả lời của tôi. Tôi không trả lời được là làm
không tới lãnh sự Mỹ gì ở Canada phải không ạ?
Cái người cháu đi qua Nhà Đại đi du học thì họ phải nói chuyện với lại trường học, rồi từ trường học họ mới hướng dẫn là người cháu này có cần phải lấy visa đi qua Mỹ hay không, rồi thì là làm sao người cháu này có thể đi về trở lại Nhà Đại sau khi thăm viếng. Đó là câu trả lời của tôi. Cảm ơn cô luật sư nhiều lắm ạ.
Thưa luật sư Khánh Thi, có cái câu hỏi này. Bây giờ cô bé đó đó, cô qua Nhà Đại, cô đi học, cô đi du học xong nhá, bây giờ cô có giấy tờ, cô qua bên Mỹ chơi rồi, bây giờ qua bên Mỹ cô gặp một cái anh này, cô lấy cái anh này thì làm sao thưa luật sư?
Thì nó cũng vẫn y như là những cái vấn đề khác liên quan đến bảo lãnh của di trú. Cô này cô đi ra khỏi nước của cô là từ Việt Nam. Những cái điều khoản liên quan đến luật di trú giữa Việt Mỹ sẽ được áp dụng. Tức là nếu cô ta ra khỏi nước giả, cô ta qua Giá Đại là người du học sinh, bây giờ cô ta qua Mỹ, cô ta thăm viếng rồi cô ta gặp người thương yêu cô ta muốn ở lại, thì cái người mà lấy cô ta phải là một người công dân Hoa Kỳ, thì cô ta mới có thể làm giấy tờ bảo lãnh và chuyển diện ở Hoa Kỳ này được. Nhưng mà nó giống y như là cô ta đã đi từ Việt Nam vào Mỹ vậy.
Những trường hợp như thế này, văn phòng Empire Law Office có thể giúp cho thân chủ lo giấy tờ di trú bảo lãnh được không ạ? Văn phòng luật sư có giúp được không thưa luật sư?
Dạ, được. Khánh Thi nói hỏi câu hỏi đó. Chúng tôi làm những cái hồ sơ di trú tất cả trên 50 tiểu bang ở Hoa Kỳ này. Miễn là cái người đó là người công dân Hoa Kỳ, cho dù họ ở quốc gia nào đi chăng nữa chúng tôi cũng làm được. Ví dụ như tôi làm một cái hồ sơ bảo lãnh hôn phu hôn thê, cái người công dân Hoa Kỳ đang sống ở bên Đại Hàn, muốn bảo lãnh người hôn thê ở bên Nhật Bản, thì cái hồ sơ đó tôi cũng có làm được. Tại vì luật là ở Việt Nam, ở bên Hoa Kỳ thì áp dụng cho cái người công dân Hoa Kỳ đó mặc dù họ sống ở quốc gia khác nhé.
Cảm ơn luật sư. Nếu quý thính giả hướng dẫn thêm về vấn đề pháp lý, thêm giờ để nói chuyện về trường hợp riêng của mình, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn nói chuyện với luật sư Nguyễn Kim Phượng ở 408-947-7717. Đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Trở lại với luật sư ạ.
Và khi chúng ta đi đến cái chỗ mà chúng ta đã không có được sự chấp thuận của cái người chủ đất, mà chúng ta đang là cái người làm việc hoạt động cái thương mại đó, thì bây giờ làm sao mà chúng ta có thể lấy lại cái quyền lợi của mình? Và cái vấn đề ở đây là người chủ đất á, họ chỉ cần biết rằng là ai là người có trách nhiệm trả cái tiền nhà cho họ. Thế tuy nhiên cái người mướn của họ đầu tiên sẽ có trách nhiệm, cái người đó chúng ta gọi là lessee. Và nếu bây giờ cái người thứ hai là mình bước vào thì mình sẽ trách nhiệm như thế nào? Trở lại với Khánh Thi.
Dạ cảm ơn luật sư. Khánh Thi mời chị đặt câu hỏi nhé.
Xin chào luật sư, cho em hỏi chị, gia đình em bên đây hết rồi, ba em có bảo lãnh cho chị em, có làm hồ sơ bảo lãnh á. Với lại với gần đây chị em xin đi du lịch mà đi phỏng vấn bị rớt rồi. Vậy thì mai mốt mình cái hồ sơ mà ba em bảo lãnh để nó điêu á, thì mình nó có ảnh hưởng gì hay không? Và ví dụ như nếu mà nó có bị rớt á, mình có thể appeal được không luật sư?
Ok. Cái vấn đề là cái hồ sơ được bảo lãnh còn tiếp tục và có vấn đề gì hay không, câu trả lời là không. Cái câu hỏi là cái hồ sơ mà xin đi du lịch bị đã không được chấp thuận bởi Tổng lãnh sự Hoa Kỳ có kháng cáo hay không, câu trả lời là không. Nhưng mà mình có quyền nộp đơn để xin đi du lịch nữa. Mình cứ nộp đơn 2 lần, 3 lần cũng được, họ không có cấm. Mình càng nộp đơn nhiều thì họ lại càng thích và họ vẫn càng có cái quyền được từ chối mình. Vì tại sao họ từ chối mình? Không ai biết hết. Nhưng trong tình trạng này có thể là vì cái hồ sơ bảo lãnh còn đang nằm trong tay của Bộ Di trú Hoa Kỳ hoặc là đang nằm trong tay của cơ quan chức năng quốc gia. Tôi không biết được, nhưng mà Tổng lãnh sự Hoa Kỳ ở tất cả mọi nơi trên thế giới cầm cái quyền hạn cho phép cái người này được du lịch vào Mỹ hay không. không ai có quyền ngoại trừ cái người đó. Còn kháng cáo thì kháng cáo như thế nào thì tôi không biết, là chỉ có biết lý do gì họ từ chối không để mà kháng cáo. Đó là câu trả lời của tôi nhé.
Dạ, luật sư, nhưng mà ví dụ cái mai mốt mình phỏng vấn cái mà cái hồ sơ của ba mẹ bà lãnh á, thì ví dụ cái phỏng vấn cái đó rớt á, mình có appeal cái đó được không?
Ồ, cái vấn đề đó thì lại là khác à. À, không biết mình làm sao mình có thể biết rằng là cái hồ sơ mà bố mẹ bảo lãnh sẽ có vấn đề gì, mình chưa đến nơi đó làm sao mình biết được. Cho nên nếu mà cái hồ sơ bố mẹ bảo lãnh mà bị có vấn đề gì thì Tổng lãnh sự Hoa Kỳ họ sẽ đưa ra cái lá thư và họ sẽ phải cho mình biết là dựa trên cái điều khoản nào mà họ từ chối cái hồ sơ visa của cái người được bảo lãnh bởi bố hoặc mẹ là công dân Hoa Kỳ, lúc đó mình mới có thể trả lời phản ứng được, chứ bây giờ mình không biết được để mà nói.
Trả lời. Cái lần đi du lịch.
Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn luật sư. Chúc chị gặp may mắn nhé. Có cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý cần tham khảo thêm thì gọi Empire Law Office ở 408-947-7717. Thưa luật sư, tiếp với câu hỏi vừa rồi, đang làm giấy tờ bảo lãnh, thế làm giấy tờ đi du lịch không thưa luật sư?
Không phải là không nên, nhưng mà cái câu trả lời hầu hết là không làm.
Dạ.
Tại vì thứ nhất là tốn tiền.
Dạ.
Hai là câu cái kết quả nó khó mà có thể đạt được như quý vị mong muốn.
Dạ. Rồi, cảm ơn luật sư nhiều lắm ạ.
Và khi chúng ta là những người phải trả cái tiền nhà đó, thì cái người mà đứng kế vị mình sẽ có cái trách nhiệm, vì họ gọi là assignment of friend, tức là họ lấy qua cái quyền, cái trách nhiệm trả tiền nhà và cái quyền được sở hữu. Nhưng mà mình là cái người đi mướn đầu tiên, khó mà có một người chủ nào sẽ bằng lòng để cho mình bước ra khỏi cái hợp đồng mà họ có với mình trong 5 năm khi mà mình vừa mới ở đây và vừa mới làm việc chỗ này mới có 2 năm. Tại vì sao? Là vì cái người mướn cái chỗ của mình á, mua cái chỗ của mình á, cho dù là người chủ đã thẩm định và nói rằng là, hay là chấp nhận rằng là người này có đủ tài chính, có đủ tín dụng để mà họ có thể mướn cái chỗ này, nhưng mà họ vẫn muốn có được một cái sự bảo đảm khác nữa, để mà biết rằng là nếu cái người đang đứng kế vị mình họ không làm việc bằng cách, họ không thi hành cái hợp đồng đúng theo những gì mà đã nói và viết, thì mình sẽ là cái người có trách nhiệm. Nhiều người khi mà đi đến chỗ mà bán tiệm xong rồi họ nói tôi không muốn có trách nhiệm nữa. Chuyện đó khó có thể xảy ra lắm. Tôi ít khi thấy một người chủ đất nào bằng lòng để cho cái người đang mướn cái chỗ của họ có tín dụng tốt, trả tiền nhà hàng tháng đầy đủ khi họ bán đi thương mại mà để cho họ không có trách nhiệm, trừ khi cái hợp đồng đó chắc cũng chỉ còn vài tháng nữa thôi. Cho nên khi chúng ta nói đến vấn đề hợp đồng, nhất là những cái hợp đồng mà chúng ta mướn nơi làm việc, nó gọi là commercial lease, quý vị cần phải được cái sự giúp đỡ của người luật sư để mà họ đọc cái hợp đồng, để mà họ giải thích cho quý vị biết là cái việc này mình sẽ bước vào cái chiến trận này như thế nào, mình sẽ phải trả tiền như thế nào, mình sẽ phải có bảo hiểm như thế nào, mình không bằng lòng với những gì trong cái hợp đồng này thì mình phải đòi hỏi những gì, phải sửa đổi những gì. Cho nên khi chúng ta mua một cái thương mại mà chúng ta là cái người đi mướn, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải đọc cái lease đó, và chúng ta phải biết là cái lease đó nói cái gì. Nếu quý vị có thể đọc được, đó là một trong những cái điều tốt. Nhưng hầu hết quý vị sẽ biết rằng là những cái hợp đồng đó nó dài từ 15, 20 đến cả 100 trang. Có những cái điều khoản trong đó nó có thể là những cái điều khoản căn bản, nhưng mà rồi có những cái điều khoản là cái sự đồng ý giữa hai người. Nếu mà chúng ta nói một điểm này và cái sự đồng ý viết xuống một cái điều khác thì chúng ta không thể nào biết được nếu chúng ta không đọc nó và không hiểu nó nói cái gì. Cho nên khi chúng ta có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi, văn phòng của chúng tôi ở số 55 đường East Empire, ở góc đường số 2, số điện thoại của chúng tôi là 408-947-7717. Những vấn đề liên quan đến luật di trú, những vấn đề liên quan đến luật di trúc, luật thừa kế, hoạch định tài sản, những vấn đề tố tụng về vấn đề tài sản ở trên tòa tài sản, những vấn đề về thương tích, tai nạn, đụng xe, những vấn đề về unlawful detainer, trục xuất người ra khỏi nơi đang mướn, về vấn đề nhà cửa, về vấn đề thương mại, những vấn đề về hợp đồng, những vấn đề về nhân viên, lương bổng. Và nếu quý vị có những thắc mắc liên quan đến pháp luật, xin quý vị gọi cho chúng tôi ở số 408-947-7717. Trước khi dứt lời, tôi thành thật cảm ơn tất cả quý vị đã cho phép tôi lên chương trình mỗi ngày và nói chuyện với quý vị. Khi chúng tôi có cơ hội thì nhất định là chúng tôi làm những chương trình live để cho quý vị biết những phương cách, những trường hợp, những vấn đề gì đó đang xảy ra ở trong cuộc sống của chúng ta trên nước Hoa Kỳ và nhất là ở California. Những vấn đề về luật tiểu bang thì xin quý vị tham khảo với luật sư từng tiểu bang một. Còn những vấn đề liên quan đến di trú là luật liên bang, quý vị có thể tham khảo với chúng tôi ở số 408-947-7717. Xin các vị cho tôi ngừng ở đây để tôi có thể chạy ra tòa. Xin cảm ơn sự hôm nay. Xin kính chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc, trở lại với kính thị.
Dạ, cảm ơn luật sư. Chúc luật sư sau một ngày mới bình an. Hẹn gặp lại luật sư sáng mai cũng từ 8:30 tới 9 giờ nhé.
Cảm ơn kính thị. Xin chào quý vị.
Nếu quý thính giả còn thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý về luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trú hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office tham khảo với luật sư 408-947-7717. 408-947-7717, đó là số điện thoại của văn phòng Empire Law Office. Địa chỉ văn phòng là 55 East Empire Street, ngay góc đường số 2, thành phố San Jose, 55 East Empire Street. Cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Nhiều quý thính giả sẽ lấy ngày hôm nay nghỉ, ngày mai, ngày mốt, ngày kia nghỉ luôn một cuối tuần dài, ngày lễ Memorial để chiến sĩ trận vong. Hiện đây cũng kính chúc tất cả quý thính giả có đi chơi đâu đó nhá, trên con đường đi lẫn đường về lái xe bình an và thật nhiều niềm vui với người thân thương trong dịp lễ Memorial, tức là ngày lễ chiến sĩ trận vong, Long Holiday Weekend. Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên Empire Law Office có nhiều luật sư kinh nghiệm đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên lo về di trú, trục xuất, bảo lãnh cha mẹ, vợ chồng, anh chị em xin visa cho người Việt Nam có ngành chuyên môn đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh, xem và lập hồ sơ hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, lập di trúc, thừa kế, uống rượu lái xe, bạo hành trong gia đình, ly dị, vi phạm luật lao động, lương bổng, cấp dưỡng con, khai khánh tận tức là bankruptcy, xin bằng phát minh. Mọi chi tiết xin liên lạc Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tọa lạc tại 55 East Empire Street, góc đường số 2, thành phố San Jose. 55 East Empire Street, 408-947-7717, 408-947-7717. Gặp luật sư Nguyễn Kim Phượng. Chúc quý thính giả gặp may mắn. Còn một vài phút trong chương trình, Khánh Thi gửi tặng quý thính giả một bài nhạc nhé. Mời quý thính giả cùng thưởng thức.
thì đến với tôi bây giờ. Đừng đợi ngày mai lúc mắt tôi khép lại. Đừng đợi ngày mai có khi tôi đành xuôi tay. Trôi dạt về đâu chốn nào tựa nương. Đừng đợi ngày mai đến lúc tôi qua đời. Đừng đợi ngày mai đến khi tôi thành mây khói. Các cụ làm sao mà biết mỉm cười. Rộn ràng một nỗi đau, nghẹn ngào một nỗi vui, dịu dàng nỗi vui. Mà biết